Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng Giêng dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao Sâm Hà trong khóa an cư Kết Đông. Ở chùa chúng ta có nhiều thứ chuông, và cái chuông lớn nhất thì gọi là chuông Đại Hồng. Theo cái truyền thống thì buổi sáng và buổi tối đều có chuông Đại Hồng hết. Và chùa tổ của mình thì buổi sáng tiếng chuông Đại Hồng nó sát nhau hơn, tức là giữa tiếng này với tiếng kia nó không có xa cách lắm. Và buổi tối ấy thì nó xa cách hơn. Cố nhiên là hết một tiếng chuông trên nó ngân hết rồi thì mình mới thêm chuông khác, nhưng mà thường thường buổi sáng là nó gần hơn, hai tiếng nó gần hơn, và buổi tối thì hai tiếng nó xa hơn. Buổi sáng nó có năng lượng nhiều, vì vậy cho nên cái tiếng chuông nó dồn hợp dập nhiều hơn chút xíu đầu ngày, và buổi tối thì nó lắng dịu lại, thành khoảng cách giữa hai tiếng chuông nó xa hơn. Và giữa hai tiếng chuông thì có những cái bài kệ mà mình học thuộc lòng. Và trong cái truyền thống thì người ta nghĩ tới tiếng chuông Đại Hồng buổi tối ấy, thì người ta nghĩ tới nó vọng về những cái thế giới tối tăm nhiều hơn. Cho nên giống như những thông điệp mình gửi cho những cái nơi tối tăm như là dưới địa ngục hay là những cái chỗ mà có nhiều đau khổ. Còn buổi sáng thì giống như là mình thức dậy, mình báo hiệu cho mọi người đây là một ngày mới, phải thức dậy đi, phải tinh tiến tu tập. Vì vậy cho nên tiếng chuông nó có vẻ có năng lượng thúc đẩy nhiều hơn. Cho nên tiếng chuông buổi sáng nó gần nhau hơn là tiếng chuông buổi tối. Đó là cái truyền thống như vậy. Và cố nhiên là mình có một bài kệ 54 câu để có thể dùng cho 54 tiếng chuông. Và nếu mà mình dùng hai lần thì là mình sẽ có được 108 tiếng chuông. Đó là chuông Đại Hồng. Chuông thứ hai là chuông Gia Trì. Chuông Gia Trì nó có hình dáng của một cái tô, một cái chén. Và cái chữ gia trì nó có nghĩa là yểm trợ cho mình. Gia là thêm vào, trì là nắm cho vững. Gia là thêm vào này, trì là nắm cho vững, hành trì thực tập. Và vì vậy cho nên cái tiếng chuông gia trì này là nó giúp cho mình thở. Chuông này phần lớn là để thở, để thực tập. Vì vậy cho nên mỗi khi nghe thì mình có cơ hội để thở, Và tại làng Mai là mỗi tiếng chuông như vậy thì mình có cơ hội thở được 3 hơi. Thật là thoải mái. 3 hơi thở vào, 3 hơi thở ra. Và trong khi mình thở như vậy thì mình chế tác được cái năng lượng tập thể rất là nuôi dưỡng, rất là hùng hậu. Giá trị là yểm trợ, là thêm năng lượng để mình có thể hành trì được. Giống như khi mình nói giá trị nước tình, thì cái nước tình, nước cam lộ là mình có cái tâm linh, mình có những cái thần chú, và mình làm cho cái nước đó nó có khả năng gột rửa những cái khổ đau. Là giá trị nước tình trở thành nước cam lộ. Và khi mình thỉnh cái chuông này thì thầy đã dạy nhiều lần là thỉnh làm thế nào để cho tiếng chuông nó lên một cách trong trẻo mà nó đừng có bị ấm ức. Ở trong chúng của mình có người vẫn còn chưa biết thỉnh chuông này, vậy vì cho nên tiếng chuông cũng còn ấm ức. Và thầy đã dạy nhiều lần rồi nhưng mà nó cũng có những người chưa có nắm vững được. Có lẽ cái chuông lên trên này. Cố nhiên là khi mình trước khi mình thỉnh đó, thì mình phải lắng lòng, mình phải thở trước, ít nhất là một hơi thở vào và một hơi thở ra. Rồi lúc đó mình có sự thanh tịnh, lúc đó mình mới thỉnh chuông. Thường thường là mình thực tập 3 nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, người nghe thức tỉnh, vượt thoát nẻo đau buồn. Như vậy là thở vào, thở ra, rồi thở vào, thở ra nữa. Thì lúc đó mình mới báo, mình mới nhấp và mình mới báo cho chúng biết. Và khi mình báo như vậy rồi, tiếng báo tuy là nó không quá lớn nhưng mà phải nghe, người ta phải nghe. Hôm trước trên sông Thường tự nhiên có một tiếng chuông mà không có báo. Trong cái giờ ăn cơm có một tiếng chuông lớn mà không có báo. Thì có thể là tiếng báo nó quá nhỏ, người ta không có nghe được. Và làm cho người ta giật mình. Hoặc là người thỉnh chuông quên báo. Một là quên, hai là báo hơi nhỏ. Phải báo trước. Và phải báo trước như vậy. Và phải để cho người ta có thời giờ chuẩn bị, ngưng suy nghĩ và để tiếp nhận tiếng chuông. Và vì vậy cho nên sau khi báo là phải thở vào một hơi và thở ra một hơi thì mới thỉnh. Cách thỉnh là không có ở trên đánh xuống, ở trên đánh xuống thì làm cho cái tiếng chuông nó bị ấm ức. Phải làm thế nào như là để cho tiếng chuông nó từ ở trong lòng chuông nó bay lên như là con chim bồ câu. Vì vậy cho nên phải vẽ một cái đường và cái parabol nó đường cong như vậy này. Cái cái động tác của cái tay, nó phải vẽ ra một cái parabol như vậy. Và cái chuông nó như vậy. Thì mình phải thính như vậy. Cho mình không có thính như vậy, giãn xuống một cái và nó ấm ức. Thì mình giúp cho tiếng chuông nó bay lên, chứ không phải là mình đánh đau để nó phải la lên. Mình cứ làm như vậy này. Chúng là chuông treo á, thông báo chúng cái hình như vậy. Cái hình nó cũng giống như chuông đại hồng nhưng mà nó nhỏ hơn và nó được treo lên. Có khi mình không có cái chuông báo chúng nhưng mình có cái khánh treo, cái vân bản. Cái vân bản là cái gì đó. Vân là cái đám mây. Bản là cái một cái miếng. Đó là hình dáng của nó, là hình dáng của một đám mây. Cloud bell, vân bản. Trong Trường Kiều nó có cái câu sớm khuya lá bối phiến mây, mà có người không có hiểu đọc là phiến mây. Mây này tức là vân bản. Bản tức là một cái tablet, một cái phiến. Nó là một phiến đá, quý vị có nghe phiến đá không? Một phiến đá người ta lót. Thì bản này á, dịch tiếng Việt là phiến. Phiến mây, nó là vân bản. Và lá bối là kinh. Lá bối là bố diệp. Bối là một cái cây kè, cái palm tree, cái thốt nốt. Và ngày xưa chư tổ đã cắt cái lá cây đó rồi viết kinh, lấy cái mũi dùi viết kinh lên trên đó. Thì vì vậy cho nên lá bối tức là kinh, sớm khuya lá bối phương mây tức là buổi sáng và buổi khuya thì mình đọc kinh và mình thỉnh vân bản. Lá bối phương mây là tụng kinh và thỉnh chuông, không có gì hết á. Nhưng mà có người không có hiểu chữ phương mây là vân bản, cho nên mới đọc là lá bối phương mây. Phướng là một cái, treo ở trên chùa, trên trần chùa đi xuống cái phướng, trong đó có để chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vân Phật, là những cái để trang trí. Thì mình buổi sáng mình đâu có, mình sáng bữa khuya mình thêm chuông chứ mình đâu có tới rờ mò mấy cái phướng đó làm gì. Nó không có dính líu tới cái phướng mây. Thành ra xưa cho đúng là phiến mây là vân bản. Thì từ vân bản, phiến mây nó cũng có cái công dụng tương đương với là cái chuông báo chúng. Chuông báo chúng là chuông này. Chúng là sangha, báo tức là inform, báo tin. Báo này tức là ra hiệu lệnh. Là đến giờ ngồi thiền rồi. Đến giờ đi thiền hành rồi, đừng có nên chậm trễ. Làm gì thì làm, phải bỏ rồi đi thiền hành, đi ngồi thiền. Đó là báo chúng, báo cho chúng biết là giờ đã đến. Thì cái chuông báo chúng là hiệu lệnh. Và mình là người ở trong tứ chúng, mình phải tuyệt đối vâng theo cái hiệu lệnh đó. Ví dụ như mình đang đánh ping pong á, nghe báo chúng là dừng liền lập tức, chứ đừng nói là để đỉnh xong cái ván này xong rồi thì mới dừng. Dừng lập tức. Tại vì mình phải có cái kính trọng tuyệt đối đối với cái hiệu lệnh của chúng. Cái hiệu lệnh là hiệu lệnh của chúng. Vì vậy cho nên nói nửa câu, nói mới nửa câu chuyện thôi, đừng có nói thôi để nói cho hết câu chuyện rồi đi ngồi thiền, không, chấm dứt, nói thôi để kỳ sau. Dù mình mới nói hết nửa câu chuyện thôi cũng phải chấm dứt, là tại vì chuông báo chúng đã gọi mình. Thì chuông báo chúng nó không phải là chuông gia trì. Chuông báo chúng không phải là chuông gia trì. Chuông báo chúng thì phải thính cho giòn, phải crisp, đừng có kéo dài. Và sáng nay sư cô trường nghiêm thính rất là đúng. Phải thính mau, đừng có thính chậm, đừng có thính rời rạc. Đừng có thính giống như mình thính chuông gia trì. Thính chuông gia trì là có ba tiếng lớn. Và giữa ba tiếng lớn có ba hơi thở. Nhưng mà cái chuông này thì không phải như vậy. Chuông này thì không có thở ba hơi ở giữa hai tiếng chuông. Vì vậy cho nên nó cần phải rất là giòn, rất là mau. Phải thính dồn dập. Phải thính rằng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Phải như vậy. Phải mau như vậy đó. Tức là 10 tiếng. 10 tiếng có 7 tiếng thức. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ba tiếng này phải lớn hơn 7 tiếng kia. Và mình phải làm cho mau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và chúng sẽ hạnh phúc hơn. Cho nên nếu mà mình kéo dài dài nhựa thì là chúng mất hạnh phúc. Thì chuông này cũng vậy, văn bản cũng vậy. Sáu, bảy, tám, chín, mười. Nhớ chưa? Ok, đem chuông xuống. Hôm trước chúng ta có nói tới tứ diệu đế, tức là bốn sự thật làm nền tảng cho cái sự thực tập ở trong đạo Phật, tức là khổ tập diệt đạo. Thì cũng như khi mà chúng ta học về bốn quả hoa trái của sự thực tập á, là quả đã về đã tới, quả an trú, quả tương tức và quả vô sinh á, thì mình thấy rằng trong một quả nó có chứa những cái hạt giống của những quả kia. Có quả này thì nó có những quả khác. Thì đây là một cái nguyên tắc, một cái phương pháp, một cái methodology mà mình phải theo khi mà mình học hỏi giáo lý của đạo Phật và mình thực tập cái giáo lý đó. Cái phương pháp đó phải áp dụng luôn luôn. Tuy là nó có sự chia ra, nhưng mà mình phải thấy rằng cái một nó chứa đựng những cái khác. Ví dụ khi mình nói là năm lực là tín, tấn, niệm, định, tuệ, thì mình đừng có nghĩ rằng năm cái đó là năm cái hoàn toàn độc lập với nhau. Tuy là năm cái, nhưng mà một cái có thể chứa đựng những cái khác. Cũng giống như là khi mình nói con là trong đó có cha. Chứ không phải con làm cái gì hoàn toàn tách biệt ra khỏi cha. Cái đó gọi là tương tức. Và cái đó là cái nguyên tắc, cái phương pháp. Phương pháp học, methodology, là khi mà học Phật và thực tập đạo Phật phải luôn luôn nhớ cái đó. Sự vật nó không có mặt ngoài nhau, mà nó có mặt trong nhau. Thì khi mình học về bốn sự thật á, thì cũng phải học như vậy. Có một số các lý thuyết gia họ chia ra bốn sự thật làm hai phần. Chia rất là nguy hiểm. Họ chia làm hai phần. Họ nói hai sự thật đầu là thuộc về thế giới hiện thực. Tức là the existing world Thế giới hiện thực nó có những cái khổ đau và có những cái hành xử, những cái gốc rễ của khổ đau. Và bây giờ chúng ta đang sống trong thế giới đó, và thế giới hiện thực. Và hai cái sự thật kia nó thuộc về một thế giới khác, gọi là thế giới lý tưởng. Lý tưởng. Tức là cái thế giới này nó chưa có. Cái thế giới này là thế giới của ước mong, thế giới của lý tưởng, the ideal world. Và mình đang sống ở trong thế giới này, và mình mong ước đi tới một cái thế giới này. Cũng giống như là mình đang ở dưới cõi đời này, và mình mong ước mà mai sau mình lên cõi cõi trời để ở với Thiên Chúa, Thiên Quốc, The Kingdom of God. Thì nó chia ra như vậy đó. Và vì vậy cho nên hai cái sự thật này nó thuộc về thế giới của lý tưởng. Lý tưởng mà mình muốn vươn tới, tìm tới. Trong khi đó thì mình vẫn đang còn bị bó buộc, ràng buộc trong thế giới này. Và vì vậy cho nên có thầy đã nói rằng diệt ở đây á, là niết bàn, là niết bàn, là nê hà hoang. Và đây là lý tưởng cao nhất, tuyệt đối nhất. Và muốn đi tới niết bàn là phải có một con đường thực tập. Và vì vậy cho nên thầy đó mới nói rằng trong bốn sự thật thì sự thật thứ ba nó là vô vi. Nó là vô vi. Tức là nó là samskrita, là vô vị. Còn tất cả ba cái kia đều là hữu vi hết. Cái này là hữu vi. Thì kỳ trước chúng ta đã hiểu hữu vi á, tức là những cái hành, những cái gì mà nó có sinh, có diệt. Nó có sinh, có trú, có gì, có diệt. Nó có sinh tức là nó có sinh ra từ cái không, từ cái chỗ không có nó sinh ra. Nó sinh ra thì nó ở lại một thời gian, gọi là trú. Và ở lại thời gian thì nó bắt đầu hư mòn, thay đổi, gọi là dị. Và cuối cùng thì nó diệt. Thì tất cả những cái gì mà đi qua sinh, trú, diệt gọi là những cái hành, những cái samskara. Vì vậy cho nên gọi là các hành đều là vô thường. Chữ hành này dịch là formation. All formation are impermanent, compounded. Và vì vậy cho nên các thầy này, các thầy chủ trương như vậy, chủ trương diệt, tức là sự thật thứ ba là Niết Bàn, là một pháp vô vi. Còn ba cái sự thật khác là hữu vi. Khổ, tập và đạo là những cái hữu vi. Những cái đó nó khác với cái thứ ba, tức là cái vô vi, diệt là Niết Bàn. Thì phân tích như vậy nó có thể gây ra sự hiểu lầm. Trước hết á, là trong bốn cái mình lấy ra một cái và nói cái đó là vô vi, còn ba cái khác là hữu vi. Và như vậy thì mình thiết lập cái liên hệ giữa hữu vi và vô vi như thế nào. Ở trong đạo Bụt nó có cái nguyên tắc, một cái nguyên tắc học hỏi và thực tập. Gọi là tánh tướng biệt quán, tánh tướng biệt quán. Tánh tướng biệt quán là khi mà mình nghiên cứu, mình quan sát sự vật á, thì mình phải phân biệt giữa hai cái là tánh và tướng. Tánh tức là cái bản thể, cái ontology, cái ontology, ontological ground. Tánh á, là cái nền tảng, cái ontological ground. Và cái tướng là cái phenomenal, là thế giới hiện tượng. Một bên là hiện tượng, một bên là bản thể. Và biệt quán nghĩa là hai cái đừng có trộn lẫn với nhau. Biệt là separately. Separate investigation of nature and phenomena. Of ontological nature and phenomena. Cũng giống như khi mà mình nói về nước và sóng, thì sóng nó có những cái cao, cái thấp, cái lớn, cái nhỏ, có sinh có diệt. Thì cái này á, nó tượng trưng cho cái thế giới hiện tượng. Thế giới hiện tượng. Còn cái nước á, là cái nền tảng của tất cả những cái sóng này, nó tượng trưng cho cái bản thể. Và vì vậy cho nên khi mà nói sóng thì có thể so sánh sóng với sóng. Phải đặt liên hệ giữa sóng này với sóng khác. Nhưng mà mình có thể để nước ngang hàng với sóng được. Không có thể để nước ngang hàng với sóng được. Tại vì nước không phải là một trong những cái sóng. Thành ra mình so sánh nước với sóng là không có đúng. Tuy rằng giữa nước và sóng nó có cái liên hệ. Cái liên hệ giữa sóng với nhau là liên hệ chiều ngang. Còn liên hệ giữa sóng với nước là liên hệ chiều dọc. Thì cũng như là bên Cơ Đốc giáo, bên Thiên Chúa giáo, là có Thượng Đế và có cái thế giới do Thượng Đế tạo ra. Thì khi mình nói là những cái mà Thượng Đế tạo ra nó có hay là nó không? Nó có hay là nó không? Nó nhiều hay nó ít, nó cao hay nó thấp? Thì đó là đứng về phương diện hiện tượng mà nói, phenomen mà nói. Thì mình có thể nói về có, về không, về cao, về thấp, về còn, về mất. Khi mình nói về những cái hiện tượng, về những cái vật tạo sinh, đã được tạo sinh. Nhưng mà khi mình nói về Thượng Đế, tại vì Thượng Đế là cái nền tảng ở dưới, nó làm phát sinh ra cái thế giới tạo sinh. Cho nên cái liên hệ giữa Thượng Đế với là cái tạo hóa với tạo vật, nó không phải là cái liên hệ giữa tạo vật với tạo vật. Tức là không phải như là cái liên hệ giữa sống và sống, mà đây là cái liên hệ giữa nước và sống. Cho nên khi mình nói về tướng á, thì mình nói là đây là thế giới của hiện tượng. Và trong thế giới hiện tượng nó có sinh, có diệt, có không, nó còn, nó mất, nó nhiều, nó một thì được. Nhưng mà khi mình nói tới cái bản thể của nó, thì tất cả những cái danh từ như là sinh, diệt, có, không, còn, mất, không áp dụng được cho cái này. Mình nói có mặt trời hay không, thì mình có thể đồng ý với nhau là có. Mình nói mặt trời mai mốt sẽ nổ tung, sẽ không còn. Mặt trời có thể chết không, thì mình đồng ý là mặt trời có thể không có. Ví dụ như vậy. Nhưng mà khi mình nói tới Thượng Đế đã tạo ra mặt trời, thì mình nên nói là Thượng Đế có hay là không được. Tại vì nói Thượng Đế có hay là không, thì mình đặt Thượng Đế ngang mặt trời, tức là ngang những cái thế giới, những cái của thế giới hiện tượng. Quý vị có biết không? Cũng như khi mình nói sống, có sanh, có diệt, có cao, có thấp, có còn, có mất, thì đó là mình nói về sống thôi. Còn khi mình nói về nước, tức là bản chất của sống, thì mình có thể nói nước là có sanh, có diệt, có cao, có thấp, còn có mất được. Đây là cái ví dụ. Vậy cho nên cái thể, cái bản thể, nó không có thể đem ra để mà so sánh với cái hiện tượng được. Vì vậy cho nên khi mà học hỏi, khi mà quán chiếu, thì phải học hỏi quán chiếu riêng, tánh phải để riêng và tướng phải để riêng, gọi là tánh tướng biệt quán, investigation séparée de la nature, les choses et les choses. Investigation séparée du monde phénoménal et du monde ontologique. Tánh tướng biệt quán là cái nguyên tắc, là cái phương pháp học. Bởi vì vậy cho nên khi mà nói tới không, nói tới chân như, nói tới vô vi, nói tới Phật tánh là nói về cái bản thể. Khi mà nói tới cái thế giới hiện tượng thì là khác. Vậy cho nên khi mà chia ra bốn cái này, lấy một cái để làm vô vi và ba cái khác để làm hữu vi, tức là chống lại cái nguyên tắc tánh tướng biệt quán. Tại cái tuyệt đối không có thể đem để ngang hàng với cái tương đối được. Cái vô vi không có thể đem ngang hàng với các hữu vi được. Nếu là hữu vi thì hữu vi hết. Nếu là vô vi thì vô vi hết. Và vì vậy cho nên không phải nói rằng trong bốn cái sự thật này chỉ có một sự thật là thuộc về vô vi, còn ba cái sự thật kia là thuộc về hữu vi, là nó trái chống với cái nguyên tắc tánh tướng biệt quan. Có hiểu, có rõ. Cái khổ kia đó, cái tập kia đó, cái đạo kia đó, có thể coi chúng nó là những cái hành, những cái có đi ngang qua sinh, trú, dị diệt. Coi chúng nó là những cái hữu vi, được chứ không phải không được. Nhưng mà khi mình nhìn vào chúng nó, mà nhìn cho thật sâu, thì mình thấy bản chất của tụi đó, nó cũng không có sinh, không có diệt, không có còn, không có mất, không có có, không có không. Mà vì vậy cho nên bản chất nó cũng là vô vi. Thì cái diệt cũng vậy. Cái diệt nó cũng có cái bề mặt hữu vi của nó, và nó cũng có cái chiều sâu vô vi của nó. Chứ đừng có nói là chỉ có cái diệt mới là vô vi. Cái diệt là bản thể, mà còn ba cái kia là hiện tượng cả, thì không có đúng. Ví dụ như đám mây, nhìn bề ngoài thì thấy đám mây có không, có sinh có diệt. Và vì cho nên mình gọi đám mây là một hiện tượng hữu vi. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy đám mây không có thể nào chết được. Đám mây chưa bao giờ từng sanh. Đám mây sẽ không bao giờ chết. Đám mây cũng như tất cả mọi cái khác, nó vượt ra khỏi cái ý niệm có không còn mất. Vì vậy cho nên bản chất của đám mây là vô vi. Hình tướng đám mây có thể là hữu vi, nhưng mà cái bản chất của đám mây là vô vi. Vậy thì cái cách chia ra bốn cái chân lý này thành ra hai thế giới. Một thế giới đầu là thế giới của khổ tập, là thế giới hiện thực, và thế giới thứ hai là thế giới của lý tưởng. Nó đã sai lầm rồi. Nó đã sai lầm rồi. Tại vì cái khổ không thể nào có được nếu không có cái vui. Cái diệt này tức là diệt khổ. Cái diệt này trước hết nó có nghĩa là vui đó. Nó có nghĩa là lạc đó. Trong kinh có nói tịch diệt vi lạc là niết bàn, là hạnh phúc mà. Vậy thì cái khổ này sở dĩ nó có đó là tại vì cái lạc này nó có đây. Cái lạc này nó có đây là tại vì cái khổ nó có đó. Cũng như là cái tay trái nó sở dĩ nó có đây là tại vì cái tay phải nó có đây. Cái này nó nương trên cái này mà có, cái này nó nương trên cái kia mà có. Thì chỉ có như vậy mới đúng sự thật thôi. Và vì vậy cho nên mình trước hết mình phải thấy khổ tập diệt đạo, bốn cái đều là hữu vi hết. Đều là hữu vi hết. Tại nó nương nhau mà có. Và khi mình nhìn sâu vào cả bốn cái và nhìn thật sâu, thì mình khám phá được cái tính vô vi của tất cả bốn cái. Vì vậy cho nên không có thể nói rằng chỉ có một cái là vô vi và có ba cái kia là hữu vi. Vì vậy cho nên mình thấy rằng cái cách chia như thế này nó chống lại cái nguyên tắc tánh tướng biệt quán, và nó chống lại cái định luật tương tức, tức là cái này có vì cái kia có, cái này không là vì cái kia không. Không biết có cách gì để nói cho nó dễ hiểu hơn nữa không? Chư pháp vô vãng lai hằng sinh diệt. Các hiện tượng, các pháp á, không có đi và không có tới. Tại vì nếu còn tới và còn đi á, thì nó cũng còn sinh và còn diệt. Các pháp không qua lại, còn qua lại là còn sinh diệt. Nó có nghĩa là nếu mình còn thấy các pháp có qua có lại, thì mình vẫn còn ở trong thế giới có sinh có diệt. Mình chưa có tiếp xúc được với Niết Bàn. Quý vị có nhớ những cái bài pháp thoại mà mình nói liên hệ tới cái ngọn lửa? Mình quẹt một cái que diêm lên, rồi mình hỏi ngọn lửa ơi, em từ đâu tới? Thì ngọn lửa nó trả lời sao? Dạ con không có từ đâu tới hết. Con không có từ miền Đông, miền Tây, miền Bắc, miền Nam tới. Thì khi nào có đủ nhân duyên thì con biểu hiện thôi. Rồi ngọn lửa ơi, bây giờ mi tắt rồi mi đi về đâu? Thì nó trả lời, dạ con có đâu có đi về đâu đâu. Con không có đi đâu hết á. Con không có đi về phương Nam, phương Bắc, phương Tây, phương Đông gì hết á. Khi nào điều kiện không còn nữa, thì con không có biểu hiện thôi. Bản chất của con là không đi và không tới. Thì ngọn lửa nó nói như vậy. Và mình thấy được cái tính không đi không tới của ngọn lửa. Thì mình thấy được cái không sinh không diệt của ngọn lửa. Thế tại vì còn tới và còn đi, tức là còn sinh và còn diệt, là mình đang còn ở trong thế giới hiện tượng, mình chưa có tiếp cận được với cái Niết Bàn là vô sinh vô diệt. Cho nên gọi là chư pháp vô vãng lai. Vãng lai hằng sinh diệt. Thế còn vãng lai, tức là còn ở trong cái sinh diệt. Vãng lai agati gati. Cái này là vãng, cái này là lai. Lão bệnh tử thiên lưu, vô lậu hoặc viên tịch. Khi mà còn có vãng lai, còn có sinh diệt, thì dòng sinh lão bệnh tử nó vẫn còn trôi chảy. Và mà khi mà còn trôi chảy thì chưa có viên tịch. Vô lậu tức là nó hết trôi chảy thì mới đạt tới viên tịch. Vô lậu tức là không còn lọt ra ngoài, không còn chạy nữa, không còn rỉ chạy nữa, thì mới đắc được cái viên tịch tức là niết bàn. Và bài kệ thứ 24 này nói về vãng lai, no coming, no going. Mình hãy nhớ cái hình ảnh của cái ngọn lửa nhỏ nói bản chất của con là không tới và không đi. Vì vậy cho nên con không sinh, không diệt. Con đang ở trong niết bàn. Muốn gặp con lúc nào cũng được hết. Còn nếu mà còn thấy có sinh, có diệt, có đi, có tới, thì vẫn còn thấy có sinh lão bệnh tử, vẫn còn thấy dòng chảy và vẫn chưa đạt tới niết bàn. Và bài kệ này nói rằng niết bàn là cái gì đã vượt thoát ý niệm của tới đi và sinh diệt. Bài kệ thứ 25, bi sô hữu thế sinh, hữu tạo vô tác hành, hữu vô sinh, vô hữu, vô tác, vô sở hành. Chắc chắn là cái câu thứ hai chép sai. Nếu mình so với cái bài kệ ở trong kinh Pháp Cú đó, tại kinh này dịch sau kinh Pháp Cú mấy trăm năm lần, và có sử dụng cái bản của kinh Pháp Cú trên kinh Pháp Cú, tức là Rong Chơi Trừ Phương Ngoại đó. Bài kệ thứ 13, quý vị có bài kệ thứ 13, thì bản dịch này lấy lại cái bản dịch của kinh Pháp Cú, nhưng mà Tam Sao Thất Bản ghi chép sai. Cái này nó thuộc về văn bản học. Trong Pháp Cú thì là tỳ kheo hữu thế sanh, hữu 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 tác hành, hữu vô sinh, vô hữu. Ghi chép là nguy lắm, khắc bản mà không hiểu kinh. Mấy ông thờ khắc bản không có hiểu kinh, thành ra để chữ trước chữ sau. Vô tác, vô sở hành. Đó là Pháp Cú đó. Đó là Pháp Cú, đó là Rong Chơi Trời Phân Ngoài. Thì bên này á, bên này, cái câu đầu cũng giống như vậy. Tỳ kheo hữu thế sanh. Cái này là pháp tập yếu. Nhưng mà câu thứ hai thì chép sai. Câu thứ hai là chết. Hữu tạo vô tác hành. Thì đọc không có hiểu được. Nhưng mà đến câu thứ ba lại đúng trở lại, hữu vô, vô sanh vô hữu. Vô tác, vô sở hành lại đúng lại. Và mình thấy câu đầu nó giống nhau ha. Hai bên giống nhau ha. Câu thứ ba hai bên giống nhau. Và câu thứ tư hai bên giống nhau. Nhưng mà có cái câu thứ hai thì hai bên không giống nhau. Và vì vậy cho nên mình biết rằng cái pháp thuật yếu tập yếu á, nó chấp sai. Vì vậy cho nên mình phải sửa lại là hữu 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 tác hành. Chắc có lẽ họ không có hiểu cho nên họ mới viết như vậy. Phải sửa lại hữu 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 tác hành, có ba chữ hữu luôn. Và theo thầy á, thì câu đầu nó có thể là cũng lộn một chữ. Theo thầy thì câu đầu á, là chữ hữu nó nằm ở giữa, thay vì nó nằm ở đây. Tùy theo thế hữu sinh. Hữu 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 tác hành. Thầy cắt nghĩa như thế này này. Này các vị xuất sĩ, ở đời nó có cái sanh. Hữu sanh là có cái sanh. Ở trong cuộc đời hoặc là ở trong thời gian, ở trong dòng thời gian, thế có thể là cuộc đời, thế có nghĩa là kalpa, thời gian. Này các vị tỳ kheo, đứng về phương diện thời gian, ở trong cuộc đời thì nó có cái sanh, có cái có, có cái tác, có cái hành. Ở trong cuộc đời mình thấy có cái sanh, cái sanh đó là cái jata, sanh là jati, hữu là kita. À, là Buddha. Tác là Kita, hành đó là Samskrita. Vậy thì cái câu này nó có nghĩa là, này các vị tỳ kheo, ở trong cuộc đời ấy, nó có cái hữu sanh, tức là jata. Nó có cái hữu hữu, tức là cái buta. Nó có cái hữu tác, tức là cái krita. Và nó có cái hữu hành, tức là cái samkrita. Sanh, hữu, tác, hành. Có bốn cái. Thì hai câu đầu nó có nghĩa như vậy. Này các vị tỳ kheo, nhìn vào cuộc đời nhìn vào thế giới hiện tượng, ta thấy có cái sanh, có cái có cái tác và có cái hành. Nếu như vậy thì nó mới đi một cách tuyệt hảo với là cái bản tiếng Pali. Đứng về phương diện thời gian, nhìn vào trong thế giới hiện tượng, ta thấy cái có sanh, có tác và có hành. Hữu tác tức là được làm ra, được tạo ra, created, made. Born, existing, made. Có những cái được sinh ra, được có mặt, được tạo tác và có tính cách hữu vi. Hành tức là hữu vi. Nhưng mà, phải thêm vào chữ nhưng mà ở đây. Nhưng mà cũng có cái vô sanh, vô hữu, vô tác và vô hành. Cái câu này nó rất là quan trọng. Thành ra cái bài này mình phải dịch như thế này mới đúng này. Này các bậc, này các vị tỳ kheo. Trong cuộc đời nó có cái hữu sanh, hữu hữu, hữu tác và hữu hành. Nhưng mà nó cũng có cái vô sanh, vô hữu, vô tác và vô hành. Nếu không có cái vô sanh, vô hữu, vô tác, vô hành, thì những cái hữu sanh, hữu hữu, hữu tác, hữu hành không có chỗ nào để trở về. Trong kinh Như Thị Ngữ là nói như vậy. Cái câu đó rất là rõ. Tức là cái vô sanh, vô hữu, vô tác, vô hành nó làm nền tảng cho cái hữu sanh, hữu hữu, hữu tác, hữu hành. Cái vô vi nó làm nền tảng cho cái hữu vi. Cái niết bàn nó làm nền tảng cho cái sinh tử. Câu này rất là quan trọng. Mà sai của người ta hai chữ. Tại vì tự nhiên thấy ba chữ hữu, khó hiểu quá. Sửa lại của người ta như vậy. Cũng may là có cái kinh này, thành ra mình căn cứ vào để mình tái lập lại cái nguyên bản, chứ không thôi thì nguy lắm. Thì rất là rõ ràng, này các vị tỳ kheo, ở trong đời nó có cái được sinh ra, nó có cái được hiện hữu, nó có cái được chế tác, nó có được cái vô vi, nhưng mà nó cũng có cái không sinh, nó không hữu, không tác, không hành để làm nền tảng cho cái trước. Cho nên bây giờ mình dịch lại nhé. Này các vị khất sĩ. Hai chấm. Này các vị khất sĩ. Ở đời có cái sinh. Ở đời có cái sinh. Cái hữu. Cái tác và cái hành. Này các vị khất sĩ, ở đời có cái sinh, cái hữu, cái tác và cái hành. Nhưng cũng có cái vô sinh. Nhưng cũng có cái vô sinh, vô hữu, vô tác và vô hành. Bước vòng đơn để làm chỗ quay về cho những cái trước. Để làm chỗ quay về cho những cái trước. Thì chính cái câu này là cái câu then chốt. Trong kinh Pháp Cú tiếng Phạn, tiếng Pali không có cái chương Niết Bàn rất là uổng. Nhưng mà cái câu này buộc nói về cái không sinh, không hữu. Không sinh, không hữu. Không sinh, không hữu, không tác, không hành này, nó nằm ở trong như thị ngữ. Nó nằm trong Udana, vô vấn tự thuyết, và nó nằm ở trong Itivutaka, là như thị ngữ. Này các vị tỳ kheo, nó có cái không sanh, nó có cái không hữu, nó có cái không tác, và nó có cái không hành. Ajatam là không sinh, Abhutam là không hữu, Akatam là không tác, và Asankhatam là không hành. Vậy thì mình dịch lại ha. Này các vị khất sĩ, ở đời có cái sinh, cái hữu, cái tác và cái hành, nhưng cũng có cái vô sinh, vô hữu, vô tác và vô hành, để làm chỗ quay về cho những cái trước. Đó là mình thêm vô cho những gì hiểu. Và mình thêm vào, mà mình không phải mình tự đặt ra, mình lấy ở trong Itivutaka, mình lấy ở trong Udana. Biso ngô dĩ tri. Này các vị khất sĩ, ngô dĩ tri. Ngô đây không có nghĩa là tôi đâu. Có người dịch là tôi, tức là Đức Thế Tôn nói, tôi biết rồi. Nhưng mà chữ ngô này nó có nghĩa là ngã. Là nếu vị tỳ kheo đã biết ngã là cái gì rồi, thì không có cần nghĩ tới, không có cần lo ngại tới rằng mình sẽ đi về, mình sẽ đi vào cõi nào nữa cả. Chư địa, địa này tức là Bhumi, nhập là đi vào. Khi mà mình thấy được cái tự tánh vô ngã rồi, thì mình không thấy, mình thấy mình không có đi, không có tới. Không có đi, không có tới. Không còn vãng, không còn lai. No coming, no going. Vậy vậy cho nên nói rằng sau khi chết tôi sẽ đi vào cõi này hay cõi kia, sẽ không có đặt vấn đề như vậy, tại vì không còn vãng lai. Vô hữu, hư không nhập, không có đi vào cái cõi gọi là hư không vô vi. Ở trong đó chỉ có hư không thôi. Vô chư nhập, dùng nhập, không có cái cõi vào để đi vào. Hôm trước, tuần trước học đó, thì mình có nói rằng mình cứ tưởng tượng có cái thế giới, có không gian như vậy, mình là một cái ngã, và mình lưu chuyển, mình qua lại trong cái không gian đó. Và vì vậy cho nên mình đặt vấn đề là mình sẽ đi đâu, mình sẽ ở chỗ nào. Nhưng mà nếu mình biết rằng mình không phải là một thực thể tách rời ra khỏi, là tất cả thế giới, tất cả hiện hữu nó nằm ở trong mình hết, thì làm gì có sự đi tới, đi lui nữa. Và vì vậy cho nên không có cái đi qua, đi lại. Và vì vậy cho nên khi mà vị tỳ kheo mà thấy được mình là ai rồi đó, không phải là một cái thực tại riêng rẽ cần phải di chuyển trong không gian, thời gian nữa, thì sẽ không còn thấy cái nơi mà mình phải đi vào. Dầu nơi đó là hư không, không thấy có những cái cõi chư nhập, không có thấy có những chỗ vào để mình có thể đi vào. Vô tưởng, phi tưởng nhập, không đi vào cõi vô tưởng, mà cũng không đi vào cõi phi tưởng. Cõi tưởng là cõi có những tri giác, cõi phi tưởng là cõi không còn tri giác. Không đi vào cõi có tri giác, mà cũng không đi vào cõi không tri giác. Vô kim, vô hậu thế, đối với người đó không còn đời này, không còn đời sau nữa. Tức là vượt thoát thời gian rồi. diệt vô nhật nguyệt tưởng và những cái ý niệm về mặt trời, mặt trăng có trước, có sau. Không còn nữa, tại vì người đó đã đạt tới cái là không tới cũng không đi. No coming, no going. Cái đó là Niết Bàn. Vì Bhikshu đã biết ngã là gì thì không còn phải đi vào một nơi nào nữa, không đi vào cõi hư không, cũng không đi vào, cũng không có chỗ vào để đi vào, không vào cõi tưởng, không vào cõi vô tưởng, không vào đời này, không vào đời sau, cũng không có ý niệm về mặt trời, mặt trăng, tại vì lúc đó đã đạt tới cái không tới và không đi. Tại vì những cái ý niệm về tới, đi, còn hay là mất, sanh hay là diệt, nó chỉ được áp dụng cho cái thế giới hiện tượng hữu vi. Nhưng mà nếu mình quán chiếu cho sâu, mình lấy đi những cái phiền não, lo sợ, đam mê, mình lấy đi những cái ý niệm sanh diệt, tới đi còn mất, thì lúc đó mình không thấy có chỗ cần phải tới, cần phải đi. Cái đó gọi là Niết Bàn. Ráng dịch cho bạn tiếng Anh cho khá ha. Cái bản, cái kinh Rong Chơi Trừ Phân Ngoại, chỗ này mình cũng nên dịch lại. Cái câu 13, mình cũng nên dịch lại. Và mình dịch như mình đã từng dịch. Này các vị tỳ kheo, trong đời có cái sinh ra, có cái có mặt, có cái tạo tác, có cái hữu vi, nhưng cũng có cái không sinh, không có mặt, không tạo tác và không hữu vi, để làm chỗ nương quay về cho tất có những cái kia. Mình dịch giống hệt như vậy, và mình dịch là mình sửa lại trong cả hai kinh, cả bản dịch tiếng Việt mà cả bản dịch tiếng Anh, tiếng Pháp. Thành ra mình cảm thấy rất là may mắn á, có cái kinh Pháp Cú và cái câu đó được truyền lại đúng ba chữ hữu. Ba chữ hữu. Ba chữ hữu. Thầy chỉ đề nghị có sửa có một chỗ thôi. Tức là chữ hữu để sao chữ thế. Này các vị tỳ kheo, trong cuộc đời nó có cái sanh, nó có cái có, nó có cái tác, và nó có cái hành. Nhưng mà nó cũng có cái không sanh, có cái không hữu, có cái không tác, và có cái không hành. Hay, hay vậy đó. Thành ra rất là nhờ cái kinh Pháp Cú này mà mình lấy được, mình phục hồi được cái nguyên văn ở trong cái kinh, trong kinh Pháp Tập Yếu. Hôm nay trời nắng đẹp lắm.